truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hội Doanh nghiệp thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Phúc Xuân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Thành phố Thái Nguyên là nơi tập trung đông các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh. Vì vậy thị trường hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên tình hình buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu trực thuộc thành đoàn Thái Nguyên không quản nắng mưa, sẵn sàng đi đến các điểm sinh hoạt hè khi có yêu cầu hỗ trợ để giúp cơ sở trong việc tổ chức vui chơi cho thiếu nhi hay khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách đội hè. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 3 tháng 7, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hội phối hợp tổ chức quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 4 khóa 2, chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội Cựu chiến binh các cấp. Hội đã chủ động vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình công tác như phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã kết nạp 165 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 17.000 hội viên. Hội đã đứng ra tín chấp cho trên 900 hội viên vay vốn với tổng dư nợ là trên 21 tỷ đồng. Trao tặng trên 1.100 kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho các hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác hội. Thành hội đã tổ chức tặng hơn 200 suất quà Tết cho cựu chiến binh là thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Các hội cơ sở thường xuyên thăm hỏi ốm đau và tặng quà cho gần 1.000 hội viên. Tổ chức tang lễ chu đáo cho hơn 110 hội viên qua đời. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị, như phối hợp với các phường xã làm mới trên 5 km đường bê tông liên thôn xóm, nạo vét 13 km kênh mương, vận động 35 hộ gia đình hội viên hiến hơn 900 m2 đất làm đường giao thông, vân vân. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Các cấp hội cơ sở làm tốt công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức bình xét thi đua tổng kết công tác hội năm 2017.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, sáng ngày 3 tháng 7, Hội Doanh nghiệp thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý, trú tại xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Mẹ Nguyễn Thị Tý năm nay 93 tuổi, mẹ Tý có 9 người con, trong đó có 2 người con là liệt sĩ. Tại địa phương, gia đình mẹ Tý luôn chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong những phong trào của địa phương. Tại gia đình Hội Doanh nghiệp thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải đã tặng mẹ Nguyễn Thị Tý quà cùng tiền mặt với tổng trị giá 1 triệu đồng. Các thành viên trong đoàn cũng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời ân cần thăm hỏi động viên sức khỏe của mẹ cùng các thành viên trong gia đình, mong mẹ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
Ngày 3 tháng 7, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Mỏ Than Phấn Mễ đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hàng năm, Công đoàn Mỏ đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thi chọn lao động giỏi và phát huy có hiệu quả 130 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi trên 2,6 tỷ đồng. Hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Mỏ đã tổ chức tặng quà cho hơn 900 lượt con công nhân viên chức lao động có thành tích cao trong học tập với số tiền trên 100 triệu đồng, xây dựng thành công và duy trì tốt 2 nhà ăn ca tự chọn, triển khai hiệu quả mô hình nhà tắm, nhà xông hơi, nhà vệ sinh, nhà chờ rau cai cho công nhân. Bên cạnh đó, công đoàn mỏ đã phối hợp xây dựng 2 nhà máy ấm công đoàn, duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nữ công nhân viên chức lao động phát triển kinh tế gia đình với số tiền 50 triệu đồng và giải quyết cho gần 20 chị em vay vốn phát triển kinh tế, vân vân. Tính đến nay, công đoàn mỏ Than Phấn Mễ có gần 600 công nhân viên chức lao động tham gia sinh hoạt tại 61 tổ công đoàn. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn mỏ Than Phấn Mễ đã vinh dự được tặng thưởng bằng khen cờ thi đua của Tổng công ty thép Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn ngành công thương. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn mỏ Than Phấn Mễ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào nữ công, chủ động tích cực trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn các cấp, nhất là công đoàn bộ phận và tổ công đoàn. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành Công đoàn mỏ Than Phấn Mễ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là nơi tập trung đông các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, trên 31.000 hộ kinh doanh và 3.000 doanh nghiệp. Vì vậy, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật như buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Bài viết làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại của tác giả Thu Lan đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Anh Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nhiều năm cho thấy, các mặt hàng vi phạm nổi cộm ở thành phố thường là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, số vụ việc vi phạm tăng lên và tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Trong khi đó, địa bàn rộng, 27 xã phường, các cơ sở kinh doanh liên tục biến động, số lượng kiểm soát viên chỉ có 12 người. Trong công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường, xử lý hàng vi phạm, nhất là hàng giả, đội ngũ kiểm soát viên còn gặp nhiều hạn chế do các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp chưa có sự phối hợp đối với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra hàng hóa còn thiếu. Việc giám định hàng hóa khó khăn nên gây không ít cản trở trong quá trình xử lý hàng hóa vi phạm. Để làm tốt công tác quản lý thị trường với vai trò là cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo 389 của thành phố, đội quản lý thị trường thành phố luôn xác định công tác đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường trên nhiều lĩnh vực. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đội kiểm tra liên ngành, mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trong các dịp lễ Tết, địa bàn thành phố có các sự kiện lớn. Trong kiểm tra, đội luôn coi trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, đồng thời phân công các tổ địa bàn tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, đấu tranh theo hướng phòng ngừa, cảnh báo cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ. Đi đôi với công tác kiểm tra, đội luôn coi trọng công tác tuyên truyền pháp luật kinh doanh bằng nhiều hình thức, tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm kịp thời. Qua đó, các tổ chức cá nhân đã nâng cao nhận thức và cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Tính từ năm 2012 đến năm 2016, bình quân mỗi năm đội đã kiểm tra và xử lý gần 400 vụ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, kiểm tra 307 vụ, xử lý 185 vụ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước trên 222 triệu đồng. Trong đó có nhiều vụ vi phạm có tính chất phức tạp, như vụ ông Nguyễn Sĩ Nguyên, trú tại tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp với công an thành phố kiểm tra, phát hiện cửa hàng đang bày bán 58 thùng rượu, 1.114 chai rượu Táo Mèo Vạn Xuân, 28 can rượu, 575 lít rượu, 3 kích Vạn Xuân, không dán tem sản phẩm rượu sản xuất trong nước, kinh doanh sai nội dung ghi trong giấy phép kinh doanh. Đội đã lập biên bản, trình Chi cục Quản lý thị trường tỉnh quyết định xử phạt vi phạm 33,5 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số rượu tạm giữ trên trị giá trên 64 triệu đồng. Hoặc trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016, đội đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển 260 kg nội tạng lợn đã ôi thiêu, đang vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn. Đội đã phối hợp với cơ quan thú y tịch thu tiêu hủy số nội tạng trên. Từ đó góp phần không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố, đưa thị trường ngày càng đi vào nền nếp, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với những cố gắng của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, tập thể đội và nhiều cá nhân liên tục được các cấp khen thưởng. Trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng quản lý thị trường, ngày 3 tháng 7 năm 1957, ngày 3 tháng 7 năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố được Bộ Công Thương tặng bằng khen. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội quản lý thị trường thành phố còn không ngừng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, chi bộ nhiều năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên gồm 12 hạng mục công trình và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2015 đến 2016 gồm 5 hạng mục công trình chính là cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ phường Trương Vương, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, cải tạo hồ Sương Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 453 tỷ đồng. Các hạng mục này đã bàn giao đưa vào sử dụng, đều mang lại hiệu quả sử dụng cao cho người dân, đồng thời góp phần cho đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang hiện đại.
Trường Mầm non Đồng Quang là một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1. Trường tọa lạc trên diện tích 4.800 m2 tại phường Đồng Quang, có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng, với các hạng mục một nhà lớp học 2 tầng có quy mô 16 lớp học tiêu chuẩn đồng bộ khép kín, một nhà hiệu bộ và chức năng 3 tầng với quy mô 10 phòng. Các công trình phụ trợ như sân, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa cây xanh, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe. Trường được xây dựng đảm bảo môi trường trong lành thân thiện với nhiều cây xanh. Trong quá trình xây dựng, Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đảm bảo kỹ thuật, an toàn và kịp tiến độ, nên đã đảm bảo được các chỉ số về kỹ thuật như thiết kế ban đầu. Ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang cho biết, các phòng lớp học của trường có diện tích rộng rãi, thoáng mát, các thiết kế đều phù hợp với bậc học mầm non. Trường mầm non Đồng Quang được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu về giáo dục của địa phương.
Đối với phường Đồng Quang chúng tôi thì cũng được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cho xây dựng 2 cái hạng mục công trình với cái vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đó là cái dự án của xây dựng trường mầm non công lập Đồng Quang. Thế thì phải nói là đây là một cái dự án mà đã rất nhiều năm nay là nhân dân trên địa bàn của phường Đồng Quang là mong mỏi, chờ đợi để cho có cái ngôi trường nó khang trang, sạch đẹp như thế này để con em trong trường là được đi học là gần và rất là thuận lợi. Thì những năm trước mà khi chưa có cái trường Đồng Quang này thì con em nhân dân trong phường là phải đi học. Một là đối với lại trường tư thục, cái thứ hai nữa là lại phải đi học nhờ ở một số các cái trường khác, rất là vất vả. Đấy, thế thì từ khi mà được đầu tư xây dựng cái ngôi trường này thì có nói là bà con nhân dân trên địa bàn là rất là phấn khởi và các cháu đi học là cũng rất thuận tiện. Thế và khi mà được nhà nước đầu tư cũng đã đáp ứng là được cái nhu cầu là học tập cho cái số trẻ trong cái độ tuổi đến trường. Và đến thời điểm hiện nay thì phải nói là trường này là một trong những trường đẹp nhất tỉnh Thái Nguyên.
Đường Việt Bắc khi chưa được đầu tư xây dựng, đường xá lầy lội vào mùa mưa và bụi bặm khi trời nắng. Giao thông không thuận tiện nên các dịch vụ không phát triển. Cả khu dân cư nhìn không khác gì làng trong phố. Tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên cũng xác định được tầm quan trọng của tuyến đường này trong phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân, nên tuyến đường này đã được thành phố quy hoạch từ mấy chục năm. Các cấp lãnh đạo trong tỉnh nhiều lần trăn trở việc xây dựng con đường này theo quy hoạch, tuy nhiên do nguồn lực chưa đủ nên chưa xây dựng. Năm 2014, được Chính phủ và Ngân hàng Thế giới quan tâm đầu tư một số hạng mục trong chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc, trong đó có đường Việt Bắc. Cán bộ, nhân dân trong vùng dự án rất phấn khởi, đồng thuận tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để công trình được xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình quy định để dự án được xây dựng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, đến nay, tuyến đường Việt Bắc dài trên 3 km đi qua địa phận phường Đồng Quang và Quang Trung có tổng mức đầu tư trên 348 tỷ đồng, đã hoàn thành với mặt đường rộng 22,5 m, có đầy đủ hạ tầng, kỹ thuật và công trình phụ trợ, và là tuyến đường đầu tiên của thành phố được hạ ngầm hệ thống điện. Ông Lê Viết Liền, một người dân sống tại khu vực đường Việt Bắc cho biết.
Cái năm ta 1992 thì bắt đầu được Đảng, Nhà nước cho làm cái đường này đường đất, mới mở ra có 7 mét. Cũng đã lúc bây giờ đã tốt rồi, thế nhưng mà lại có cái quy hoạch làm đường Việt Bắc. Thế có tên đường, rồi có có đường xá, có đầu điểm đầu điểm cuối thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi rút từ năm 92 đến giờ, năm ngoái mới, năm kia mới được thi công làm cái đường này chính thức. Thì có bản vẽ, có hồ sơ chứ là chúng tôi cũng rất mừng. Nhân dân rất là ủng hộ cái đường chuyện này. Đời sống nhân dân trước ngày là rất khổ, rất khó khăn đấy. Thí dụ như là chúng tôi nói cái chở than chở mãi từ ngoài đường quốc lộ 3 ngoài kia chỗ cứu hỏa vào đến đây trong này đốt gạch để xây nhà. Không như bây giờ là làm đường trước cái đơn giản đi lại rất là thuận tiện và nó thay đổi cái bộ mặt ở cái khu vực này. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Thí dụ cái chỗ đất này trước ngày chỉ bán 2 triệu mét vuông. Đây bây giờ 20 triệu mét vuông. Buôn bán kinh doanh thì mở ra đã phát triển rất là lớn.
Tuyến đường hình thành đã làm thay ra đổi thịt của khu vực này, giao thông thuận tiện, lưu lượng người qua lại đông, góp phần giải tỏa việc ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trong nội thành, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của người dân trong khu vực. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình Hồ Xương Rồng 2 thuộc phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, cũng là một trong những công trình nằm trong chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình với tổng diện tích 3,09 ha, diện tích nạo vét là 2,1 ha, bờ hồ được kè bằng đá hộc, xây vữa xi măng, trên đỉnh kè có bố trí lan can bằng trụ gang đúc sẵn. Các lan can nối với nhau bằng 2 sợi xích sắt sơn chống rỉ. Quanh hồ có thiết kế đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, quảng trường, khu vui chơi, điện trang trí. Hệ thống thoát và thu nước kết hợp giếng tách nước thải, xây dựng tuyến cống xả, điều hòa nước mưa trong hồ. Công trình hoàn thành đã trở thành một địa điểm vui chơi của người dân thành phố và góp phần tạo cho môi trường trong lành. Tôi đến, có rất nhiều người trong thành phố đến đây để tập thể dục, đi bộ, hóng mát, hít thở không khí trong lành. Ông Phạm Văn Quang, người dân thành phố cho biết.
Tôi là cái người dân ở vùng này, có thể nói là từ khi có cái hồ này đến giờ thì ngày nào tôi cũng có mặt đi tập thể dục xung quanh đây. Mà nhiều người dân ở xung quanh thành phố này cũng đổ về đây rất là đông. Thế có thể nói là đây là một trong cái công trình đem lại rất nhiều cái lợi ích cho dân. Thì bây giờ cái ăn cái mặc đã đủ rồi, cho nên là nếu bây giờ còn lại là cái đời sống tinh thần. Mà tinh thần bây giờ thì vấn đề tập thể dục là rất quan trọng, về nâng cao sức khỏe là quý nhất đối với người dân. Thế cho nên là mọi người dân đều rất phấn khởi và tin tưởng và có thể nói là đánh giá rất cao về cái tầm nhìn của thành phố. Đây là chính là những cái quan tâm đích thực đem một cái quyền lợi rất là thực tế tới người dân. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu có cái hồ đến giờ thì có thể nói là sinh thái ở đây rất là tốt và đặc biệt đấy là cái cảnh quan ở đây là được thành phố xây dựng rất là đẹp.
Công trình cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6, phường Hòa Văn Thụ, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương là hai công trình được xây dựng trên cơ sở người dân tự nguyện giải phóng mặt bằng và cũng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên. Hai công trình này đưa vào sử dụng đã làm cho bộ mặt khu phố được khang trang sạch đẹp, các dịch vụ thương mại phát triển. Có thể thấy, những hạng mục công trình trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực triển khai các hạng mục giai đoạn 2 của dự án với 7 hạng mục công trình là xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8, xây dựng khu tái định cư Việt Bắc, ngầm hóa hệ thống kỹ thuật đô thị một số tuyến đường chính, cải tạo một số mương thoát nước thải, v.v. Những hạng mục công trình này được hoàn thiện sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời góp phần làm cho bộ mặt thành phố Thái Nguyên khang trang, hiện đại, văn minh.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, hè đến cũng là lúc thiếu nhi thành phố bắt đầu những hoạt động vui chơi qua các buổi sinh hoạt hè tại khu dân cư, xóm, tổ dân phố, nhằm hỗ trợ các điểm sinh hoạt về kỹ năng sinh hoạt và khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách. Câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu lại tiếp tục lên đường, có mặt kịp thời tại các xóm, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang trong chuyên mục sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện này.
Sôi động, đầy nhiệt huyết là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu mang đến với các em thiếu nhi của tổ dân phố 14, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Trước kia do chưa có nhà văn hóa cộng với thiếu anh chị phụ trách nên việc sinh hoạt hè của các cháu thiếu nhi ở đây không được duy trì thường xuyên. Nhưng từ khi có nhà văn hóa được xây mới, các cháu háo hức đến tham gia sinh hoạt. Nhưng hiện nay tổ dân phố này vẫn phải đối diện với tình trạng thiếu anh chị phụ trách. Sau khi nhận được thông tin, những thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã có mặt hỗ trợ sinh hoạt hè vào các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Ông Ninh Viết Tuấn, tổ trưởng tổ dân phố 14 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mặc dù là tổ dân phố cũng có đoàn viên, rồi cũng có các ban ngành để coi làm cái công việc coi như là chỉ đạo sinh hoạt hè coi cho các cháu. Thế nhưng mà khi có và các đoàn viên về coi như hỗ trợ thế thì nó có một cái tính hiệu quả cao hơn. Bởi vì dù gì cũng nói là sinh hoạt hè này nó về cái nhiều cái nét các bạn trẻ nó làm nó dễ hơn.
Hoạt động cách đây gần 2 năm, hiện nay câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu có 20 thành viên chính thức và hơn 30 tình nguyện viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Thành viên của câu lạc bộ là những anh chị bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên đã có kỹ năng tổ chức sinh hoạt hè nhiều năm và được tham gia lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư. Hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, câu lạc bộ thường xuyên có mặt tại các điểm sinh hoạt khi có yêu cầu hỗ trợ từ các cơ sở đoàn trong việc tổ chức vui chơi cho thiếu nhi hay khắc phục tình trạng thiếu anh chị phụ trách đội hè. Sự háo hức thích thú khi tham gia vào hoạt động sinh hoạt hè của các em thiếu nhi chính là món quà vô giá mà các thành viên trong câu lạc bộ nhận lại. Anh Trần Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu cho biết thêm.
Để tiếp tục hoạt động câu lạc bộ và phát triển hơn nữa thì mong là tất cả các đồng chí bí thư đoàn phổ biến rộng rãi đến toàn thể các đồng chí bí thư chi đoàn được biết là chúng ta có câu lạc bộ vì đàn em thân yêu để cho các đồng chí tham gia cùng chúng tôi. Để chúng tôi có nhiều tình nguyện viên hơn nữa để đi đến được tất cả các tổ dân phố, xóm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nhấn mạnh.
Đối với các hoạt động của câu lạc bộ thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã yêu cầu là ban chủ nhiệm cũng như là các thành viên phải thường xuyên duy trì cái chế độ giao ban họp để tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên trong câu lạc bộ. Tiếp đó là câu lạc bộ chủ động liên hệ với các phường xã để nắm bắt tình hình hoạt động của các chi đoàn, các ban quản lý hè, các tổ dân phố để xem họ có những cái nhu cầu, những cái đề xuất về việc giao lưu hoặc là giúp đỡ trong cái việc tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở trên địa bàn dân cư trong dịp hè hàng năm.
Những ngày hè trôi qua, các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu vẫn miệt mài nhiệt huyết với thiếu nhi. Dù thời tiết nắng nóng hay mưa gió, nhưng chỉ cần cơ sở lên tiếng yêu cầu hỗ trợ là những tình nguyện viên của câu lạc bộ lại sẵn sàng đi tới các điểm sinh hoạt để thực hiện nhiệm vụ của mình với bầu nhiệt huyết, tận tình và đầy trách nhiệm của tuổi trẻ. Tất cả vì đàn em thân yêu. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2017.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay dãy áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đã thiết lập qua khu vực Bắc Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây, tiếp tục đẩy vùng xoáy thấp trên cao 1.500m đến 5.000m dịch dần sang phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của dãy áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ nay ngày 4 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa và có nơi mưa to và dông. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa rải rác, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy sấy sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa 1.900.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy sấy sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.